This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến lớp với chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị với những cái phong tục của ngày Tết ở Việt Nam của chúng ta. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu tiên cái chữ Tết, Tết tức là cái chữ tiết mà ra, nghĩa là cái mùa, hay hoặc là hiểu rộng ra đó là cái mùa hội. Tết là một cái dịp để mà chúng ta sum họp gia đình, thăm viếng thân nhân, thờ phượng tổ tiên. Tết cũng là dịp nghỉ ngơi, chơi đùa để chuẩn bị cho một năm mới. Và tiếp theo khi mà nói đến cái chữ Tết thì chúng ta thấy đến có những cái phong tục của ngày Tết. Và phong tục của ngày Tết nó phản ảnh những cái đặc thù của cái nền văn hóa Việt Nam trong suốt bấy lâu nay qua nhiều thế hệ và còn tùy thuộc vào từng vùng, từng miền trên đất nước Việt Nam cũng như là tại hải ngoại. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể chia ra làm hai loại chính, đó là phong tục đón Tết với gia đình và đón Tết với xóm làng. Thưa quý vị, Tết là lúc mà gia đình họp mặt đông đủ, ai đi làm, đi học ở xa đều được về nhà khoảng 23 tháng chạp để đón Tết với gia đình. Nhưng mà hải ngoại thì khác, phải không thưa quý vị? Nhất là các con em của chúng ta học xa thì khó lòng mà về được vì không phải là cái ngày nghỉ. Thông thường một gia đình Việt Nam đã dành ra nửa tháng để mà chuẩn bị cho cái ngày Tết. Thí dụ như là dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo hay hoặc là các món ăn. Thông thường thì những phong tục đón Tết với gia đình gồm có đi thăm mộ tổ tiên, đưa táo quân về trời, rước vong linh ông bà, đốt pháo, xuất hành, xong nhà, chúc thọ, lì xì, thăm viếng và tục kiêng cử. Thưa quý vị, chúng ta còn có một cái tục lệ đón Tết với làng xóm nữa, bởi vì ngày xưa xa xưa ở cái xã hội Việt Nam của chúng ta được tổ chức theo một cái hệ thống làng, xóm, trong đó làng là một cái đơn vị nhỏ nhất. Đón Tết với xóm làng gồm có như dựng nêu, hái lộc đầu xuân, các đám hội xuân như là thi hát quan họ, hát đố, thi đánh vật, thi chèo thuyền, thi làm thức ăn. Đó là những cái căn bản của một cái hội làng, hội xóm của ngày xa xưa. Còn mà ngày nay thì như quý vị thấy rằng là từ ở trong nước hay hoặc là từ ở hải ngoại, chúng ta có rất là nhiều những cái lễ hội của những cái cộng đồng, của những cái làng xóm, của những cái thành phố, chúng ta thấy nó lại còn nhiều hơn những cái cách để mà vui xuân tại hải ngoại hay hoặc là tại quốc nội chẳng hạn, thưa quý vị. Và những cái tiêu biểu ngày xuân gồm có như là khai bút đầu xuân, rồi câu đối Tết, tranh Tết, mai nè, đào nè, đánh cờ tướng nè, múa lân, cái đó là những cái tiêu khiển ngày xa xưa, còn ngày nay chắc có lẽ nó còn nhiều hơn nữa, phải không thưa quý vị? Còn cái món ăn ngày xuân thì cũng rất là nhiều lắm. Thế nhưng thông thường thì thưa quý vị, trên bàn thờ tổ tiên thì lúc nào cũng có bốn cái loại trái, đó là cầu dừa đủ xoài, tức là tượng trưng cho cầu vừa đủ xài. Đặc biệt còn có bánh chưng, bánh dày, dưa hấu. Và đặc biệt trong những phong tục ngày Tết của Việt Nam của chúng ta thấy có cái thăm mộ tổ tiên trong suốt cái khoảng thời gian mà chúng ta đón Tết, trước Tết, giữa Tết, trong Tết và sau Tết, thưa quý vị. Thăm mộ tổ tiên thì từ ngày 23 cho đến ngày 30 tháng chạp. Thì trong cái khoảng thời gian này, con cái ở trong gia đình sẽ tề tựu đông đủ rồi cùng nhau đi thăm, đi quét dọn mồ mả tổ tiên và đem theo hương, đèn, hoa quả để mà cúng, mời vong linh tổ tiên về ăn Tết với con cháu. Tiếp theo đó, trong phần phong tục Việt Nam Trong chương trình Đất Lệ Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, Hoàng Tính muốn được nói đến là đưa ông Táo về trời. Như quý vị cũng đã thấy, Táo Quân là thần táo hay còn gọi là vua bếp. Tục truyền là mỗi năm thần táo phải về trời một lần vào ngày 23 tháng Chạp để mà tâu trình cho tượng Thượng Đế những cái việc xảy ra trong nhân gian ở trong năm đó. Vì vậy, vào cái ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam thường cúng kiến rất là long trọng để mà tiễn thần táo về chầu Ngọc Hoàng. Và đến ngày 30 thì lại cúng để mà mời ông bà và Táo Quân về ăn Tết. Và theo tục lệ tiễn Táo Quân về trời, ngoài cái mâm cơm còn có áo mão bằng giấy đôi hia, không có quần, thưa quý vị, và con cá chép thả trong chậu nước để mà Táo Quân cởi về trời. Nói chung thì tục lệ này nhằm để răn dạy người ta nên giữ gìn hạnh kiểm, bởi vì mọi sự đều sẽ được tâu lên với Ngọc Hoàng. Tiếp theo đó là lễ rước vong linh ông bà. Lễ rước vong linh ông bà là lễ mời ông bà về ăn Tết với con cháu, thưa quý vị. Chiều của cái ngày 30 tháng Chạp, trên bàn thờ tổ tiên sẽ được bày một cái mâm cỗ bao gồm trái cây, thức ăn. Người gia trưởng thì thắp hương, dâng lên bàn thờ, cầu xin tổ tiên chứng giám và phù hộ cho gia tộc của mình được nhiều phước lành trong cái năm mới đó. Theo sau đó thì mọi người ở trong gia tộc đều chắp tay cung kính thỉnh vong linh ông bà về ăn Tết với con cháu. Tiếp theo nữa đó là tục lệ đốt pháo. Người ta tin rằng cái tiếng pháo có thể xua đuổi được tà ma và đem lại phước lành cho năm mới. Còn có truyền thuyết cho rằng là trong số những cái hung thần có hai vợ chồng, người ta kêu là vợ chồng Na Á, rất là hay phá phách hãm hại người dân Việt Nam, và họ chỉ sợ ánh sáng cũng như là ồn ào, cho nên dân ta mới bày ra cái hủ tục gọi là đốt pháo ầm ĩ chói sáng vào cái lúc đó để mà đuổi hai cái hung thần này. Đốt pháo đúng vào giao thừa, tức là thời điểm giao hòa giữa 12 giờ đêm của 30 tháng Chạp của năm cũ và mùng 1 của năm mới. Mọi người đốt pháo cùng một lúc đủ các loại pháo, và thưa quý vị, chính cái tiếng pháo giòn giả và cái mùi khét của thuốc pháo nó quyện vào cái mùi hương nhang đèn ở trên bàn thờ đã tạo thành một cái không khí rất là đặc biệt, rất là Tết của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngày nay thì không mấy ai còn tin cái việc đốt pháo để mà tiêu trừ tà ma, mà tiếng pháo nổ ngày nay tượng trưng cho một cái sự tưng bừng náo nhiệt của ngày xuân. Sắc pháo đỏ thắm tượng trưng cho những cái điều may mắn cho năm mới, phải không quý vị? Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM do Hòa Tính thực hiện. Và ngày hôm nay Hòa Tính đang mời quý vị cùng trở về để xem lại những cái phong tục ngày Tết của Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo đó là cái lễ xuất hành, thưa quý vị. Lễ xuất hành tức là chọn một cái người ở trong gia đình bước ra khỏi nhà trong những cái giây phút đầu tiên của cái năm mới. Cái người xuất hành phải xem lịch nè, rồi chọn cái hướng tốt nè, hợp với tuổi để mà mong mỏi được may mắn trong cái năm mới mỗi khi mà bước chân ra khỏi nhà vì những cái việc mà chúng ta cần trong suốt cả năm. Và tiếp theo đó là lễ xong nhà, hay hoặc là người ta còn gọi là cái lễ xong đất. Có là vì nhiều người họ tin rằng là cái người mà đầu tiên mà bước vào nhà mình ngay cái ngày đầu năm á, sẽ đem lại hên xui cho gia đình suốt cả năm hay không. Cho nên người ta hay mời người có những cái vận may, tức là làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc đến xong nhà giùm. Và người xong nhà phải là ăn mặc chỉnh tề, bước vào cửa chính rồi đi quanh nhà, đến bếp. Ngụ ý là đem lại may mắn vào từng cái xó nhà luôn, thưa quý vị, từ cửa chính rồi đi quanh nhà rồi đến bếp luôn nha, thưa quý vị, khi mà làm lễ xong nhà. Và tiếp theo đó là lễ chúc thọ. Đó là sáng sớm ngày mồng 1 Tết thì con cháu trong nhà tỏ lòng hiếu thảo qua cái việc mừng tuổi chúc thọ cho ông bà cha mẹ. Mừng tuổi bởi vì người Việt Nam của chúng ta quan niệm rằng hôm ấy thì mỗi người đều lên một tuổi, bởi vì bước qua năm mới mà, thưa quý vị, không phân biệt là ngày sinh nhật như là người phương Tây, cứ hệ đến Tết là sập phải có một cái lễ chúc thọ hay hoặc là cái lễ mừng tuổi. Và khi mà nói lễ chúc thọ, lễ mừng tuổi, chúng ta không thể nào chúng ta nói đến một cái danh từ gọi là cái danh từ lì xì, thì rõ ràng như quý vị cũng đã đồng ý với mọi người hay hoặc là đối với Hoàng Tính, đó là lì xì là được phiên âm từ cái tiếng Quảng Đông sang cái tiếng Việt. Nguyên của nó là một cái chữ được mang tên là chữ lợi thị trong cái Hán từ, có nghĩa là tiền bạc, lợi lộc. Để mà mừng tuổi, các em nhỏ, những người lớn ở trong gia đình sẽ tặng những cái món tiền nhỏ nhỏ và chúc các em chóng lớn, học hành đỗ đạt ở trong năm mới. Tiền được để ở trong những cái phong bao đỏ, bởi vì thưa quý vị, màu đỏ sẽ tượng trưng cho một cái sự may mắn trong một năm. Và tiếp theo đó, trong những cái phong tục ngày Tết của người Việt Nam, chúng ta thấy có cái tục gọi là thăm viếng. Thăm viếng đó là lúc mà chủ nhà tiếp đón bạn bè quyến thuộc đến thăm và cũng đi thăm lại để mà trả lễ. Thông thường thì ngày mùng 1 được dành để mà chúc thọ những cái bậc trưởng thượng, họ hàng. Ngày mùng 2 thì dành cho thầy cô giáo. Ngày mùng 3 là để thăm hỏi, vui chơi với bạn bè và tiếp nữa. Muốn thăm ai thì cứ thăm. Và tiếp theo đó là tục kiêng cử. Thưa quý vị, trong 3 ngày đầu năm, người ta thường thận trọng trong cái lời ăn, tiếng nói cũng như là hành động. Bởi vì họ tin rằng có thể đem lại cái hên, cái xui cho cả năm. Thí dụ như là không quét rác nè, trong 3 ngày Tết nè, nhất là quét những cái xác pháo ra khỏi nhà, bởi vì bị xem là quét tiền ra cửa, không tặng thuốc, tặng men hay hoặc là dao nhọn, bởi vì xem là một cái dấu hiệu của cái bệnh hoạn cũng như là xung khắc, không có khóc lóc hay là than thở hay hoặc là đập vỡ chén dĩa, bởi vì đó là một cái dấu hiệu của cái sự đổ vỡ ở trong gia đình, không mặc đồ trắng hay hoặc là màu đen, bởi vì bị xem là cái dấu hiệu của một cái sự gọi là cái sự tàn tóc. Và tiếp theo trong những cái phong tục ngày Tết, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là phong tục dựng nêu. Thưa quý vị, ngày Tết thì người Việt Nam ta hay dựng nêu ở các chùa, các đình, các làng của ngày xa xưa và có khi ngay trước cửa của nhà của mình nữa. Tương truyền rằng ngày xưa làng xóm Việt Nam hay bị quỷ quấy nhiễu, cho nên mọi người cầu khẩn Phật trời giúp đỡ và sau khi mà họ đã đuổi xong yêu quỷ thì Phật dặn là không được bén mảng đến những cái vùng đất có cái dấu tích của Phật. Và Phật cũng dạy mọi người là dựng nêu cũng như là rắc vôi xung quanh để mà tránh cái dấu phần đất quỷ. Thì chúng ta phải tránh nó ra. Cái nêu là một cái thân tre cao, ở trên có treo một cái ngọn cờ ngũ sắc tượng trưng cho năm hành. Năm hành gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim tượng trưng cho màu trắng, mộc tượng trưng cho màu xanh, thủy màu đen, hỏa màu đỏ và thổ là màu vàng. Thưa quý vị, xen kẽ giữa những cái dải lụa ngũ sắc là những cái chiếc khánh. Chiếc khánh thì làm bằng nhiều cái chất liệu khác nhau, thí dụ như là gỗ, kim loại, đất nung hay hoặc là sành. Nếu được dựng đến nêu sẽ được dựng đến ngày mồng 7 Tết thì người ta làm lễ cúng trời đất, còn gọi là cái lễ khai hạ và hạ nêu xuống. Lễ này chính thức chấm dứt Tết, thưa quý vị, tức là khoảng mồng 7 Tết là họ là một cái lễ cúng trời đất, gọi là lễ khai hạ cũng như là lễ hạ nêu xuống. Tiếp theo, trong những cái phong tục ngày Tết, chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là cái tục hái lộc đầu xuân. Hái lộc đầu xuân được thực hiện ở trong sân đình, sân chùa, song song với cái việc dựng nêu. Thưa quý vị, lộc có hai cái nghĩa, đó là một cái nhánh non, một cái nhánh cây non. Thứ hai, đó là bổng lộc, người ta gọi là lộc. Đầu năm người ta hay ghé lại các cây cổ thụ ở trong sân đình, sân chùa ở Việt Nam để mà hái một cái nhánh non đem về treo ở trước nhà hay hoặc là trưng ở trên bàn thờ. Có lẽ vì họ nghĩ rằng là lộc hay còn gọi là cái nhánh cây đồng nghĩa với lại phước lộc, cho nên đem cái nhánh non về là để hy vọng rước được phước báo về cho gia đình. Và thưa quý vị, trong cái phần mà lễ hội của làng xóm, chúng ta thấy có cái vấn đề gọi là hát quan họ. Quan họ là một cái thể loại dân ca ngoài Bắc, xuất phát từ tỉnh Bắc Ninh. Qua những câu hát quan họ thì trai gái khen ngợi nhau, tỏ tình rồi hứa hẹn với nhau. Khi thi hát thì mỗi bên trai gái có chừng khoảng 4 người, trọng tài chấm theo cái tài đối ý cũng như là đối giọng. Câu hát của bên này càng lắc léo và dài hơi thì bên kia lại càng khó đối. Và phần thưởng trong cái cuộc thi này cũng tùy theo không nhiều, nhưng mà là một cái vinh dự lớn cho những người thi hát quan họ của ngày xa xưa. Và tiếp theo đó, trong cái lễ hội của xóm làng, chúng ta còn thấy có cái thi đánh vật. Ngày nay thì cũng hiếm, thưa quý vị, ở hai ngoài này. Trong nước thì chắc có lẽ thỉnh thoảng ở một vài vùng, vài miền cũng có. Thi đánh vật, tức là tương truyền là nữ tướng Lê Chân của thời Hai Bà Trưng đã lập ra cái cuộc thi này, thưa quý vị. Và lập ra cái cuộc thi này để mà họ tuyển binh. Về sau thì người ta nhớ đến, cho nên tổ chức vào một cái dịp Tết thì họ có cuộc thi gọi là thi vật, thi đánh vật. Và tiếp theo, trong các lễ hội xóm làng chúng ta còn thấy đó là thi chèo thuyền. Tương truyền là nữ tướng Cao Nhự là cái người đầu tiên tổ chức, cho nên cái đội thủy binh đầu tiên ở nước ta đã có từ lúc đó. Cho nên cứ đến cái ngày Tết là có tổ chức cái cuộc thi này để mà nhắc nhở rằng dân ta giỏi cá về thủy chiến, thưa quý vị. Tiếp theo trong những phong tục ngày Tết, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là khai bút đầu xuân. Các cụ thì làm thơ bằng chữ Nôm hay hoặc là chữ Hán của ngày xa xưa rồi viết lên giấy điều để mà chúc lành cho năm mới với tất cả mọi người. Và tiếp theo đó là cái câu đối. Câu đối là gì? Đó là hai cái câu có cái số chữ bằng nhau. ý và lời sẽ đối chọi lẫn nhau. Nội dung câu đối Tết là một cái điều chúc lành của đầu năm, thường được viết trên hai cái dải giấy điều bằng mực tàu. Người viết thường là các ông cụ đồ già ở trong làng, có một cái chữ đẹp. Và câu đối hay sẽ được treo hai bên nhà để mà khách lạ đi đến viếng Tết có thể sẽ thưởng thức cùng với chủ nhà, vừa thưởng thức mà vừa uống trà. Thật là lý thú phải không thưa quý vị? Tiếp theo đó là tranh Tết. Tranh Tết được treo để mà trang hoàng nhà cửa. Tranh thường là tranh đồng hồ. Đồng hồ là một cái làng nhỏ ở ngoài miền Bắc Việt Nam. Tranh diễn tả những cái lời chúc qua việc nhân cách hóa động vật. Thí dụ như là tranh vẽ một cái đàn gà. Hay người ta còn gọi bức tranh này là tranh gà đàn, thể hiện cho cái lời chúc con cháu đầy đàn. Và tiếp theo trong những cái phong tục ngày Tết, Hoàng Tính còn thấy có cái hoa của ngày Tết. Thưa quý vị, hoa của ngày Tết thì có hai loại hoa được trưng trong ngày Tết, đó là mai ở miền Nam và đào ở miền Bắc. Trưng mai vào ngày Tết không những bởi vì mai nó nở rộ, mà còn vì người miền Nam đọc mai thành là may mắn. Trong cái may mắn, thưa quý vị, mai đại diện cho mùa xuân trong cái tranh tứ quý, tức là mai, lan, cúc, tùng hay hoặc là cúc trúc. Lại còn có tượng trưng cho cái người mà có tài đức và có nhân cách cao thượng trong tứ quân tử. Tứ quân tử gồm có mai, lan, cúc, trúc nha thưa quý vị. Tứ quý, tranh tứ quý lập có mai, lan, cúc, tùng, mà trong cái tứ quân tử thì chúng ta thấy có mai, lan, cúc, trúc. Một cành mai đẹp phải có cành văn, tức là nhánh ngang, cành vũ, tức là nhánh đứng, cành phụ, tức là cành lớn, cành tử, tức là cành nhỏ, cành quân, tức là cành dài, cũng như là cành thần, tức là cành cành ngắn ngắn, thưa quý vị. Còn đối với hoa đào thì thưa quý vị còn là một cái sự tích nữa. Tương truyền rằng ngày xưa có hai vị thần, đó là thần Trà và thần Uất Lũy, ở trên một cái cây đào khổng lồ ở phía đông của núi Sóc Sơn ở miền Bắc Việt Nam. Ma quỷ rất sợ hai vị thần này, đến nỗi sợ luôn cả cái cây đào. Vì đến cuối năm, hai thần phải về trời chào Ngọc Hoàng, cho nên người dân mới bẻ cành đào chưng ở trong nhà cho ma quỷ không quấy phá. Bởi vì cuối năm hai thần này phải về trời để mà chào Ngọc Hoàng, để mà đem những cái chuyện quỷ thần nào mà phá quấy như thế nào, cho nên quỷ thần nó rất là sợ. Tiếp theo trong những cái phong tục của ngày Tết, chúng ta còn thấy có cái múa lân thưa quý vị. Múa lân là một trong bốn cái con vật, con lân là một trong bốn cái con vật huyền thoại, đó là Long, Lân, Quy, Phụng. Lân tượng trưng cho một cái sức khỏe vô địch. Múa lân vừa là một cái trò tiêu khiển cho các em nhỏ vào dịp Tết, mà vừa khuyến khích cho các em trau dồi sức khỏe. Thường thì đám múa lân dẫn đầu bằng ông Địa, rồi theo sau là vài con lân, và mỗi con thì có hai người múa phải không thưa quý vị? Một người thì múa đầu, mà một người thì cầm ở đằng sau đuôi, vẫy 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 vẫy. Vâng thưa quý vị, đó là những cái phong tục ngày Tết Hòa Tính muốn mời quý vị cùng theo dõi trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với chương trình này. Không quên chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị.